Kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Bảy, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là Niềm Tin Minh Họa, tiếp theo đó là Kinh Thánh và Cuộc Đời. Và buổi tối, tiếp theo chương trình này sẽ là mục Suy Niệm Lời Chúa và Đọc Kinh Thánh. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Và bây giờ, mở đầu cho giờ phát thanh. Mời quý thính giả theo dõi Niềm Tin Minh Họa.
Đấng sáng tạo. Trong thời đại chúng ta, computer hay máy điện toán là một dụng cụ để giải quyết bao nhiêu vấn đề khó khăn trong mọi ngành của đời sống. Người ta cũng dùng computer để chế tạo vũ khí tối tân nữa, nhất là loại siêu computer có tên là Cray, do Mỹ sáng chế. Các nước tranh nhau đặt mua Cray để nghiên cứu về khí hậu, chế tạo vũ khí, đầu đạn nguyên tử, tên lửa và cả máy bay nữa. Siêu computer Cray trở thành thứ vũ khí lợi hại hơn cả, vì là đầu não để chế ra các loại vũ khí hiện đại. Người sáng chế ra computer Cray đã thành công, vì đáp ứng đúng nhu cầu của những người muốn dùng sức mạnh để chế ngự những thế lực chống lại mình. Computer Cray trở thành phương tiện tốt nhất để giải quyết mọi nan đề. Nhiều người đã lầm tưởng như vậy. Thật ra siêu computer cũng chỉ là một hệ thống máy, y như bao nhiêu hệ thống khác, nghĩa là cũng do con người sáng chế ra và cũng có nhiều giới hạn, không thể nào vượt qua được. Nói khác đi, không có cái máy nào cao hơn người được, vì người đã tạo ra nó. Nói đến người chế tạo ra computer Cray, tưởng chừng như nói đến một thứ siêu nhân. Nhưng chính con người ấy cũng được tạo nên, chứ không phải từ đâu tới, và cũng sống trong các giới hạn mà tạo hóa ấn định cho. Nhìn vào một cái máy, người ta khâm phục nhà kỹ sư sáng chế ra nó. Nhưng nhìn vào một con người, có ai nghĩ đến đấng tạo ra con người hay không? Con người là một kỳ quan của vũ trụ, vì chính con người biết sáng tạo ra vô số các điều kỳ lạ khác, đến nỗi nhiều khi ta không tưởng tượng ra nổi. Như thế đấng sáng tạo ra con người phải như thế nào? Thánh Kinh bảo rằng tạo hóa vô hình là đấng thần linh, con người không thể nhìn bằng mắt được. Chính mỗi chúng ta đây là một bằng cớ về đấng tạo hóa hiện hữu, dù rằng không ai thấy được Ngài. Thượng Đế đã biết thắc mắc của con người, nên đã tự mặc khải bằng nhiều phương cách. Ngài đã từng truyền lời dạy của Ngài qua các sứ giả từ xưa. Nhiều lời dạy ấy vẫn còn được ghi lại trong Thánh Kinh. Thượng Đế cũng mặc khải Ngài qua thiên nhiên và qua lương tâm của con người. Sau cùng Ngài đã sai chính Chúa Giêsu đến trần gian để cho loài người biết Ngài. Chúa Giêsu cũng đã hy sinh chuộc tội cho nhân loại để đưa mọi người trở lại với Thượng Đế. Ngày nay, khi nhìn vào một con người, ta hãy nghĩ đến Chúa là đấng đã sáng tạo nên con người. Nhưng nghĩ đến hay công nhận có một đấng sáng tạo ra con người cũng vẫn chưa đủ. Vì mỗi chúng ta cần gặp đấng đã sáng tạo ra mình, nguồn sống đã sinh ra mình. Lý do là vì đời người có vô số nan đề, bắt nguồn từ chỗ phạm tội phản nghịch, nên dù khôn ngoan đến đâu, con người cũng vẫn không thể nào giải quyết được hết các nan đề. Càng văn minh bao nhiêu, tự do bao nhiêu, lại càng lâm vào tình trạng khó khăn hơn, nan giải hơn. Người không biết Chúa còn đi xa hơn nữa, vì khi vào ngã đường cùng, đã công nhận cả gỗ đá là thần linh và tôn xưng con người là đấng cứu tinh. Tất cả các việc sai lầm ấy chỉ càng đưa con người vào các nan đề to lớn hơn, vì càng ngày càng xa Thượng Đế là nguồn gốc của tất cả. Nan đề thì vô kể, nhưng nan đề chính vẫn phải là làm sao cho tâm hồn được an bình, thỏa mãn chứ không phải là thiếu những tiện nghi để sinh tồn. Khi đã biết được khó khăn sâu xa nhất của mình, thì phải tìm đến Thượng Đế là đấng duy nhất cho ta được giải thoát và thỏa mãn thật sự. Khi đã tin nhận Thượng Đế, con người được tha thứ tội ác, được ban cho quyền năng khôn ngoan để sống và hành động mà không lầm lẫn, không gây nên tội ác nữa. Mời bạn tìm đến với Chúa, vì đây là phương cách duy nhất để giải quyết các nan đề của cuộc đời, vì Chúa sống trong mỗi tâm hồn của người tin Ngài, hướng dẫn mọi bước đi cho được an bình hy vọng trong một thế giới đầy tội ác và tuyệt vọng này. Khi còn bé, tôi vẫn thắc mắc là không hiểu khi mình chết đi mình có còn nhìn thấy thân xác của mình nữa hay không. Mình có nghe được những tiếng bàn tán chê cười hay than khóc tiếc thương mình hay không? Đối với tôi, khi chết đi, ngoài ước mong được ở với Chúa mãi mãi, tôi còn ao ước được thấy được nghe những gì xảy ra chung quanh xác chết của mình. Một vài tiểu thuyết gia cũng có ý nghĩ tương tự, và đã tạo ra các nhân vật giả chết hoặc là xác chết lầm, trong đó vai chính không chết, và đã có dịp thấy thái độ của người ta đối với mình, những thái độ mà khi còn sống người ấy không nhận ra. Có tác giả còn tạo ra một nhân vật chồng hư hỏng, vừa biết được tin vợ chết đã vội vàng báo tin cho tình nhân, không ngờ vợ chỉ chết giả. Tôi vẫn mong đó chỉ là những nhân vật tiểu thuyết chứ không bao giờ có thật trên đời. Khi đưa đám một người, ta thường nhắc đến những điều tốt mà người ấy đã làm, và gần như mọi người đi đưa đều rất quý mến người quá cố. Điều này thật ra phải hỏi người chết mới kiểm chứng được. Bạn có muốn biết rõ người ta đối với mình như thế nào không? Chắc ai cũng mong được chấp nhận, được để ý, được khen ngợi, và rất khó chịu khi bị chỉ trích, phê bình hoặc coi rẻ. Đây là điểm tâm lý để giải thích thái độ sống của nhiều người. Chung quanh chúng ta có những người lập dị, để tóc thật dài, ăn mặc lố lăng, đi chân không, vẽ hoa hòe trên xe cộ, la hét ngoài đường phố, hoặc là làm những chuyện không thể chấp nhận được. Những con người ấy sống thật cô đơn, cảm thấy mình như thừa thãi, không ai cần đến, nên mới có các cử chỉ để gây chú ý đó. Chúng ta sống trong một xã hội máy móc, nếu có tiền, có quyền thì dễ được chấp nhận. Nhưng đời sống nhiều khi quá bận rộn đến nỗi không ai còn để ý đến người khác nữa. Ta cô đơn giữa đám đông là như vậy. Có nhiều lúc làm điều xấu hay điều tốt cũng không ai quan tâm nữa. Những lúc ấy, cuộc đời thật là buồn. Tuy nhiên người ta nói rằng, kẻ cô đơn là người ích kỷ nhất. Tôi cũng tự thấy mình ích kỷ nên mới muốn biết người ta đối xử thật với mình ra sao. Lời của Chúa Giêsu ghi lại trong Thánh Kinh đã cho thấy một điều quan trọng. Chúa dạy, hễ điều gì anh em muốn người khác làm cho mình, thì hãy làm điều ấy cho người ta. Đạo Chúa có tính cách tích cực, nghĩa là đối xử tốt với người khác trước khi mong người ta đối xử tốt với mình. Nếu thấm nhuần lời Chúa, mọi người đối xử tốt với nhau, thương yêu nhau như ruột thịt, thì làm gì còn hiềm khích, nói xấu, âm mưu hại nhau nữa. Mặt khác, khi bạn tận tâm yêu người, giúp người, bạn sẽ không còn thấy cô đơn nữa, vì mình đã có nhiều bạn. Cũng không lo người ta chấp nhận hay không nữa, mà chỉ lo chấp nhận người ta mà thôi. Nhưng nếu bạn vẫn cảm thấy cô đơn vì tính khí, vì mặc cảm, vì những cảnh đời đã đưa đến cho bạn, thì có một người sẵn sàng chuyện trò nghe tâm sự của bạn, thương yêu, an ủi bạn, cho bạn sức sống mới. Người ấy chính là Chúa Giêsu. Bạn chỉ cần đến với Ngài bằng lòng tin chân thật là bạn có thể gặp Ngài. từ cõi chết trở về. Chuyện này xảy ra tại một buôn người thượng vài năm trước đây, làm cho hàng trăm người sau đó phải tin nhận Chúa Giêsu. Có hai ông bà trước kia phục vụ Chúa, nhưng nay về già chỉ kiếm củi để sống qua ngày. Mỗi ngày ông đẩy xe bò lên một vùng đồi để hai vợ chồng mót củi. Hai đứa con còn nhỏ cũng chạy theo. Một hôm nọ, theo thường lệ, bà lên đồi trước, ngồi chờ ông đẩy xe lên. Tuy nhiên chờ mãi không thấy ông đâu cả. Hồi lâu, hai đứa trẻ hốt hoảng lên báo tin rằng ông già không hiểu vì sao đang bị chiếc xe đè lên cổ, không thể thoát ra nổi. Bà cụ vừa khóc vừa chạy xuống đồi, cùng với hai đứa bé cố đẩy chiếc xe sang một bên. Ông lão lúc ấy đã chết, nhưng nơi ngực vẫn còn hơi ấm. Bà cụ già cùng hai đứa con kéo ông lão lên xe bò và đẩy đến trạm y tế gần đó. Người ở trạm y tế banh mắt ông lão ra xem, bắt mạch tay, cổ, rồi tuyên bố ông lão đã chết rồi. Mẹ con bà cụ lại đẩy xe về nhà, vừa đi vừa khóc. Lạ thay, khi đặt ông nằm lên giường, nửa giờ sau, thân thể bỗng ấm lại. Ông hồi tỉnh và ngồi lên. Bà cụ mừng rỡ lấy nước nóng cho ông uống và thay áo quần cho ông. Ông lão nét mặt dần dần tươi lại và bắt đầu nói. Ông kể rằng ông đã chết thật. Ông được một thiên sứ đưa xuống hỏa ngục để nhìn cảnh gào thét của những tội nhân. Ông không chịu nổi, xin thiên sứ cho đi nơi khác. Thiên sứ đưa ông đến thiên đàng, tại đó có những người mặc áo trắng đón mừng. Nhưng trước khi ông được mặc áo trắng như họ, một vị thiên sứ đưa đến cho ông một quyển sách lớn. Sách này có ba phần. Phần thứ nhất ghi lại những tư tưởng của ông. Phần thứ hai ghi lại tất cả các việc làm của ông. Và phần thứ ba là phần giải thích từng tư tưởng và các việc làm của ông từ lúc ra đời cho đến ngày chết. Ông lão xem kỹ từng trang sách, thấy rằng khi còn thơ ấu thì tư tưởng và việc làm trông cũng khả quan lắm. Nhưng càng lớn thì lỗi lầm càng nhiều. Những việc giả trá xen lẫn với những việc thiện lành, nhiều khi không còn phân biệt được nữa. Càng xem ông càng hổ thẹn vì tự nhận thấy mình không xứng đáng được vào thiên đàng. Ông không dám nhận chiếc áo trắng mà xin được trở lại trên trần gian để sống cho xứng đáng, chuộc lại những lỗi lầm của mình. Đúng lúc ấy, ông tỉnh lại và thấy mình đang nằm trong nhà. Kể từ đó, ông quyết tâm nói cho đồng bào biết về Chúa và khuyên họ tôn thờ Ngài. Cơn phục hưng tại buôn làng thượng này đã lan sang các làng khác và nhiều người đã tin nhận Chúa Giêsu. Câu chuyện người chết trở về ngày nay nghe như huyền hoặc. Tuy nhiên ông lão vẫn còn sống và quả quyết rằng mình chỉ nói sự thật mà thôi. Dù sao chăng nữa, ông cũng quyết tâm còn phút nào sống là phải lánh xa tội ác và cố tìm cách để đưa nhiều người đến với Chúa Giêsu. Đây là một trong những câu chuyện Chúa cứu vớt nhiều người thượng tại nước chúng ta ngày nay. Hình phạt cho người không cầu nguyện là mất khả năng cầu nguyện. Hình phạt cho người không cầu nguyện là mất khả năng cầu nguyện. Ma quỷ giống như con chó điên đã bị xiềng lại. Khi nào ở ngoài tầm tác hại của nó thì nó vô hại. Nhưng khi nào ta bước vào phạm vi của nó thì chính là ta tự đưa mình vào chỗ bị thương hay làm hại. Ma quỷ giống như con chó điên đã bị xiềng lại. Khi nào ta ở ngoài tầm tác hại của nó thì nó vô hại. Nhưng khi nào ta bước vào phạm vi của nó thì chính là tự ta đưa mình vào chỗ bị thương hay làm hại. Thánh Kinh được ban cho ta không phải để mở mang kiến thức, nhưng là để thay đổi đời sống ta. Thánh Kinh được ban cho ta không phải để mở mang kiến thức, nhưng là để thay đổi đời sống ta. Thánh Kinh dạy ta yêu kẻ lân cận và cũng phải yêu cả kẻ thù nữa. Có lẽ vì kẻ lân cận lẫn kẻ thù thường chỉ là một. Thánh Kinh dạy ta yêu kẻ lân cận và cũng phải yêu cả kẻ thù nữa. Có lẽ vì kẻ lân cận lẫn kẻ thù thường khi chỉ là một. Xin đọc lại. Hình phạt cho người không cầu nguyện là mất khả năng cầu nguyện. Ma quỷ giống như con chó điên đã bị xiềng lại. Khi nào ta ở ngoài tầm tác hại của nó thì nó vô hại. Nhưng khi nào ta bước vào phạm vi của nó thì chính là tự ta đưa mình vào chỗ bị thương hay làm hại. Thánh Kinh được ban cho ta không phải để mở mang kiến thức, nhưng là để thay đổi đời sống ta.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm tin minh họa. Sau đây là Thánh Kinh và cuộc đời. Thưa quý thính giả, trong mục Thánh Kinh và cuộc đời hôm nay, chúng tôi xin nói về vấn đề trở thành tín đồ Chúa Cứu Thế Giêsu. Khi một người đi nơi nào, thì điều đầu tiên là phải chuẩn bị. Chúng ta sắp cùng nhau đi một hành trình rất lý thú và hệ trọng. Nơi đến phải qua một cánh cửa, và mỗi người có một kho báu vật chờ đợi ta đến nhận. Nơi đến của ta là vương quốc của Đức Chúa Trời. Chúng ta dần dần sẽ trở thành những người cầu xin, những người tìm kiếm và những người gõ cửa. Lời chỉ dẫn cho hành trình rất minh bạch đó là: hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Bởi vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì được mở. Matthew chương 7, câu 7, câu 8. Cuộc chuẩn bị bắt đầu từ thái độ của bạn, hay nói rõ hơn là khởi đầu từ tâm hồn. Bạn phải trở thành đơn sơ như một em nhỏ, với tất cả tâm hồn rộng mở và sẵn sàng. Đây là phần chuẩn bị của riêng bạn, phần còn lại sẽ được chuẩn bị cho bạn. Đức tin là đặt bàn tay của mình trong tay Chúa Giêsu, dù rằng trong hoàn cảnh chưa tin và tăm tối, Chúa sẽ nắm chặt bàn tay đức tin đó, vì Chúa là ánh sáng, và Ngài biết con đường đi. Lời cầu nguyện của bạn có thể là: Lạy Chúa, con tin, xin giúp tấm lòng vô tín của con. Cầu xin không phải là một việc khó, trừ phi ta không biết mình cầu xin điều gì. Hãy cầu xin trong tinh thần của trẻ thơ, hãy cầu xin với tâm hồn rộng mở, sẵn sàng. Cầu xin Chúa cho một tâm hồn mà ta cần. Nếu cầu xin không kết quả, hãy nhắc lại, vì bạn sẽ học được kinh nghiệm. Mục đích cuối cùng của hành trình là bạn đích thân gặp Đức Chúa Trời lần đầu tiên, hay là gặp gỡ Chúa một cách sâu nhiệm. Chúa sẽ ở với bạn luôn luôn, nhưng đôi khi bạn không nhận ra Ngài. Khi cuộc đời mới đến với bạn, và bạn chắc chắn là được thương yêu, tha thứ tội và được chấp nhận, thì toàn thế giới mà bạn sống bỗng thay đổi. Bạn cảm thấy phấn khởi, vui mừng và xúc động như mình là một con người mới. Sứ đồ Phaolô đã diễn tả kinh nghiệm tin Chúa của chính ông như sau: nếu một người ở trong Chúa cứ thế, thì người ấy trở thành người mới hoàn toàn. Quá khứ đã chấm dứt, và mọi sự đều trở nên tươi mới. Chúa thương yêu bạn, tình thương của Ngài vây quanh bạn với những tặng phẩm tức khắc và vô điều kiện. Tuy nhiên, khi mùa xuân tâm linh đến với lòng bạn, bạn sẽ thức dậy và những hạt giống sống đã được gieo trồng sẽ đáp ứng. Một người tín đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu là người chấp nhận và đáp ứng lời Chúa kêu gọi như sau: Ta là con đường, là chân lý và nguồn sống. Không do ta, chẳng ai đến được với Đức Chúa Cha. Ai thấy ta là đã thấy Cha ta. Ai đến cùng ta sẽ không bao giờ đói, và người tin ta sẽ không bao giờ khát. Không người nào đến với ta mà không do Cha ta là đấng đã sai ta lôi kéo, và ta sẽ cho người ấy sống lại trong ngày cuối cùng. Sau đây chúng ta sẽ nói về vấn đề tín đồ Chúa Cứu Thế là người như thế nào. Có người nói rằng mục đích chính và động lực của Chúa Giê-xu là bắt đầu một nhân loại mới, một vương quốc của tình thương, một nguyên tắc mới hoạt động trong tâm hồn những con người mới. Ý niệm này đưa đến hai điều cho một người tin Chúa, đó là người ấy vui mừng và biết ơn vì thuộc về vương quốc của Chúa. Thứ hai là người ấy muốn nói cho mọi người biết như thế, để họ cũng có thể vào vương quốc của Chúa. Người chung quanh nghĩ gì về đạo Chúa? Họ có biết một người tín đồ thật của Chúa là người như thế nào không? Hay là họ chỉ biết tín đồ của Chúa Giê-xu là một nhóm người làm và không làm một số điều, những việc phân cách họ với người khác? Hay họ cho rằng tín đồ Chúa Giê-xu là những người tin tưởng một số điều, và vì tin như thế, tâm hồn đóng kín lại đối với hầu hết các vấn đề? Điều đáng buồn là nhiều khi đời sống những người tin Chúa nghiệm đúng những gì người ta quan niệm về mình như thế. Và những người thật sự đi tìm chân lý không nhắm vào đức tin Cơ Đốc giáo nữa, mà hướng về nơi khác hay đạo khác. Thực ra đa số người không quan niệm rằng chính Chúa Cứu Thế Giê-xu trực tiếp quan hệ đến việc trở thành một môn đệ của Chúa. Dĩ nhiên là người ta thu nhận những ý kiến và ấn tượng như thế là do từ những người tự xưng là tín đồ của Chúa Giê-xu. Người ta có cảm nghĩ rằng người tin Chúa là những người có thể làm những gì và không có phép làm những điều nào, những gì họ tin và không tin. Quan niệm về tín đồ của Chúa Giê-xu như thế là không đúng, vì dù cho chúng ta có hoạt động trong tinh thần thương yêu, chúng ta là những người bình thường đã được thay đổi và trưởng thành vẫn chưa đủ. Chúng ta phải biết cách nói chuyện một cách trực tiếp, đơn giản, thành thật về đức tin trong Chúa Giê-xu. Chính chúng ta phải biết trung tâm của đức tin chúng ta là gì. Đức tin Cơ Đốc giáo hay đạo Chúa là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Xin nhắc lại, Cơ Đốc giáo hay đạo Chúa là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Con người chính Chúa Giê-xu, chứ không phải những giáo lý về Chúa Giê-xu. Cũng không phải tín lý về Ngài. Ngay cả những kinh nghiệm với Chúa cũng không phải. Trở thành tín đồ Chúa Giê-xu nghĩa là có một đời sống mới, động lực mới. Con người mới đó có chính Chúa Giê-xu làm chủ, chính Chúa sống trong tâm hồn ấy. Nếu Cơ Đốc giáo là Chúa Giê-xu, thì người tín đồ Cơ Đốc giáo thực sự là gì? Một người không phải là tín đồ Cơ Đốc giáo chỉ vì người ấy sinh ra trong một nước theo đạo Cơ Đốc. Một người cũng không phải là tín đồ Chúa Giê-xu vì cha mẹ là người tin Chúa, giữ đầy đủ các luật lệ trong hội thánh, hay là người ấy giữ đầy đủ các luật lệ trong hội thánh, đi nhà thờ, chỉ báp têm, đọc kinh thánh, cầu nguyện, dâng hiến tiền bạc, giữ đầy đủ các luật lệ trong hội thánh, đi nhà thờ, chỉ báp têm, đọc kinh thánh, cầu nguyện, dâng hiến tiền bạc rộng rãi vân vân, vẫn chưa khiến một người trở thành tín đồ của Chúa Giê-xu. Làm gì chưa phải là vấn đề quan trọng, là người nào mới chính là điểm then chốt. Thế còn vấn đề tin tưởng thì sao? Bạn tin như thế nào? Bạn tin như thế nào có làm bạn trở thành tín đồ của Chúa Giê-xu được không? Gia-cơ bảo rằng, ma quỷ cũng tin như thế và run sợ. nhưng chúng không bao giờ làm môn đệ của Chúa Giêsu. Vì tin tưởng là vấn đề của tư duy, rất hữu ích và hệ trọng. Hành động phải và tốt cũng quan trọng, nhưng tin và hành động phải được nối kết với sự sống. Như thế mới có sự biến đổi có ý nghĩa bên trong một người. Tin và hành động có khi đặt cơ sở trên sự mong muốn được xã hội hay giới tôn giáo chấp nhận, hay do các động cơ khác thúc đẩy. Chúa Giêsu không nói rằng, tôi sẽ chỉ cho các bạn con đường sự sống. Chúa bảo, ta là sự sống. Ngài không bảo, tôi sẽ chỉ cho các bạn chân lý. Chúa bảo, ta là chân lý. Ngài nói rõ, ai tin con, tức là chính Chúa Giêsu, thì có sự sống. Ai không có con Đức Chúa Trời, thì không có sự sống đâu. Và ta đến cho chiên được sống và sống dư dật. Sự sống mà Chúa Giêsu nói đến là việc Đức Chúa Trời chiếm hữu tâm hồn. Sự sống mà Chúa Giêsu nói đến chính là việc Đức Chúa Trời chiếm hữu tâm hồn mỗi chúng ta. Việc này xảy ra khi chúng ta rộng mở tâm hồn tiếp rước tình thương của Chúa. Chúa Giêsu thực sự tranh đấu để vào tâm hồn chúng ta. Ngài đã vào đời là một người can đảm không tự bào chữa cho mình, đến để dạy và thực hiện. Chịu đủ mọi cuộc hành hạ, bách hại, rồi bị những tạo vật của Ngài tạo ra, đóng đinh treo Ngài trên cây gỗ. Đó là tình thương, sự cứu chuộc, đó là giá của sự tha thứ. Đó là nơi lỗi lầm, tội ác, đau thương và cái chết gặp chính vị Thầy của chúng. Vì khi Ngài từ cõi chết sống lại, Chúa đã nói với các môn đệ rằng, này ta thường ở cùng các anh luôn, ta sẽ đến ở với các anh, và thần linh ta sẽ sống với các anh, và các anh sẽ không bao giờ cô đơn. Hãy mở rộng tâm hồn, hãy theo ta và học từ nơi ta. Người tín đồ của Chúa Giêsu là người như thế nào? Một người tín đồ Chúa Giêsu là người đã mở rộng tâm hồn cho Chúa ngự vào, người hân hoan đón sự có mặt của Chúa và trở thành một phần của bản tính Ngài. Là tín đồ của Chúa Giêsu tức là để cho Chúa Giêsu có cơ hội sống bên trong ta. Người tín đồ của Chúa là người học theo Chúa, yêu như Chúa yêu và sống như Chúa từng sống. Người tín đồ của Chúa Giêsu là người đáp ứng Chúa Giêsu. Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Thánh Kinh và Cuộc Đời. Vào buổi tối, tiếp theo chúng tôi sẽ có mục suy niệm lời Chúa và đọc Kinh Thánh mỗi ngày. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành cho quý thính giả. Thân mến tạm biệt, quý thính giả.